trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, vốn là có thể khiến tâm chẳng động theo, đây gọi là vừa tác tâm chẳng theo nơi thân. Đại vừa tác dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới vừa nghe tâm tâm vừa tác chọn chẳng nghĩ rằng lấy cái vừa nghe là để nó phết để rồi mình khỏi là lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới vừa nghe để mà tâm tâm vừa tác chọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng ta được nghe. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dụng công để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết cái đó hết, nên biết người này đoạn cảnh thế đoạn vô thường tính giác vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là toàn bộ là mình thuyết pháp mà người ta được nghe thì cái đó là còn tâm tưởng, mà còn tâm tưởng tức là còn sanh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sanh tử này, vì thế nên thân tâm của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này chỗ nam tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy, vì quá độ nên giàu hiện thân nhỏ nhưng tâm chẳng nhỏ chẳng thế nhỏ, thì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn, giàu lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát có từ vô lượng vô số kiếp ở chỗ này đó. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân, đó hết và thành chấp. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì mấy cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu, phải không? Thiệt không kinh trợ mà thân cũng chứng đẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Tại sao mà nói như vậy? Chỗ chữ thân đó là chấp, rồi chữ đại Bồ Tát thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước chúng ta nói đó, nếu như phàm phu uống rượu như tâm thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn đó. Thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu nhưng mà thân các ngài cũng vẫn động, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải là uống rượu tâm mới đạo, tâm đạo rồi thân mới đạo. Các ngài không bao giờ uống rượu nhưng các ngài thân cũng động, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả, thành ra thân các ngài cũng động. Nhưng mà khi thân động đó không phải vì tâm động mà thân động đó, cái chỗ này là tốt yếu hết vậy, không phải vì tâm động mà thân động, mà chính cái đó là thân động mà tâm vẫn an định. Đây tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến xin người thỉnh thế thì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc mà như vậy ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Không phải, nhưng mà tâm vẫn yên, nhưng bởi thấy cái đau khổ chúng sinh thì anh có thể rơi lệ. Thân ra lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý, thật là cái chỗ này nó rất là khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra đều để nói lên cái gì, nói lên cái đau khổ ở trong lòng, phải không? Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau khổ ở trong lòng. Nhưng mà Bồ Tát, La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ, không còn đau khổ thì lẽ ra không có nơi. Nhưng các ngài đã nơi nước mắt không? Thì đây thế chúng ta đọc tới cái phẩm mà ai tháng bình dinh thì thấy các gì La Hán khóc nước mắt. Nghe nói bậc nhất là các thầy khóc nước mắt. Thì như vậy các ngài cũng đau khổ thì chăng, còn phiền não thì chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà biết cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là cái gì là xúc động trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó, nhưng mà trong tâm cũng phải là buồn thảo như phòng của mình. Cũng như tôi nói nãy, là xúc động khi thấy một người đói, đói chứ mình không cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ, nhưng mà không phải vì buồn tiền, không phải vì tiền não, mà đó là cái xúc động như ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A-la-hán cũng vẫn có, chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót có, chứ không phải vì tiền não đau khổ hoặc mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng giải nước mắt. Cho nên ông nói ông tu lâu quá ông còn rơi nước mắt, tôi nói tu tôi không có nước mắt là hết. Thì nói như vậy nghe như là hay mà không phải, bởi vì Bồ Tát cũng còn rơi nước mắt vì lòng từ bi, thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh có khi phải xúc động, mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái chiếu. Nhớ vậy, mình nhiều khi khóc vì ái chiếu, ví dụ thương con đó mà con đi xa đây không khóc cái gì ái, còn cái kia cái từ bi, lòng từ bi các ngài là thấy người ta khổ mà mình không giúp được. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không kinh trợ mà thân cũng rung rẩy. Ví dụ như các ngài đối với những cái loại thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tín Đỏ đến chỗ ngài Pháp Dương. Khi đến chỗ ngài Pháp Dương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái am của ngài Pháp Dương thì có ông cọp nhảy ra mà vô, thì Tín Đỏ này cũng giật mình lên dưới như vậy. Thì ngài Pháp Dương giờ là đứa ngài còn cái đó nữa sao, thấy cái như ngài còn sợ. Tại giờ thấy như ngài còn sợ, nhưng mà cái đó là cái không phải như cái tâm kinh sợ, mà cái đó là những là cái thói quen, cái tự nhiên của con người đó, nói như vậy. Thì ngài mới nói cái đó là cái gì thậm chí không biết, không phải lời không được. Thì nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen của chúng mình, mà có tình lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì đó động mất tình lần để mình nghe giúp mình. Cái giúp mình đó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái ẩm, nhưng bởi vì mất tình lần không hay, thành ra nó có thể giúp mình. Thế cho nên nói rằng tuyệt không kinh sợ mà thân cũng rung rẩy, có những trường hợp cũng rung rẩy vậy, nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thanh tâm tự tại, tức là thanh tâm nó không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giờ hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành cũng đã niết bàn, chưa chỗ chẳng nghe mà đã được nghe. Đây giải thích, Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ông tư, tiếng ca, tiếng cười của mình, mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới. Phải càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh quan thích chi phật. Thì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa nếu đương tứ đại tịnh diệt của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng cõi sơ thiền chẳng nghe được cõi nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên trong hằng hà xa thế giới. Do nghĩa này nên đạo Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe. Bồ Tát chọn nghe tiếng tâm, tiếng tâm nhưng mà tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng được là ngã định, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do những này nên các vị Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe. Thì đây nói chưa chỗ chẳng nghe mà ta được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát các ngài do tập trước đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả cái tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái gì như là Thanh Văn, Đức Chư Phật khi mà tôi về biển căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhị căn thanh tịnh của sơ thiền thì chỉ nghe được tiếng của sơ thiền vân vân, mà những cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được tất cả cái tiếng để nói lên cái định của Bồ Tát vượt hơn tất cả những cái định của hàng Thanh Văn Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao? Là chưa chẳng được mà nay được, chưa chẳng thấy mà nay thấy, chưa chẳng nghe mà nay nghe, chưa chẳng đến mà nay đến, chưa chẳng biết mà nay biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi. Thì đoạn này là sao quý Đức Vương Bồ Tát nghe nghe Đức Phật nói ở trên nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật. Như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúc. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì đi là không đúc. Sao? Trước khi Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh đại chức là này, quyết định được thành vũ trụ bồ đề. Bồ Tát Phật đã nói quyết định được thành vũ trụ bồ đề, tại sao nói không có tướng định, không có nói tướng quả? Giờ đây Thanh Như Lai lại nói không định không quả. Nếu giữa vô trụ bồ đề là chính là tướng quyết định, chính là tướng quả, sao lại nói rằng không định tướng quả? Vì nghe tiếng ác thì tâm tâm ác, vì tâm tâm ác thì đọa tâm bồ, nếu đọa tâm bồ thì là định quả, sao lại nói rằng không định tướng quả? Và ngài đặt cái nghi vấn, nghe Phật nói như vậy thì giờ ngài cũng tin. Đây Phật mới giải thích. Trước của Phật theo ngài rất là lắm. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật mà là tướng hồn vương, là tướng tinh tử, là tướng tha lìa nước bà. Chư Phật mới trả lời đầu tiên là nói nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có cái tướng kết quả, thầy nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là ma vô nói, đó là tâm tử, đó là ta lừa nhân quả. Tại sao? Từ đây chúng ta mới giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như lưỡi dao sát soi mặt người, nhìn đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái cành dao và bàn cắn đó, chùi cho thì nó phải đánh, rồi nó thấy được tròn mặt nó đóng để trong nhìn ra thấy mặt mình lưng lề nó như vậy. Nó không có cố định, là nó không cố định mà tùy duyên hiện ra thì không có cố định. Cho nghĩa này nó chưa Phật còn nói ra không có kết quả Đã kết quả thì ông chẳng phải kết quả của tiếng. Nếu mà nói được nghe một tiếng kinh đại nước bàn thì được được kết quả thì tất nhiên nhất mà do kết quả của tiếng đó. Nhưng mà nếu kết quả của tiếng thì ta không tu được đâu, ta đâu có kết được. Thì như vậy tức là nước bàn mình được do tiếng. Nếu do tiếng thì tức là nước bàn mà cái lệ của bên ngoài chứ không phải trong tâm tu nữa. Thì đó là ma vừa nói, mà còn nói đó. Giả sử nước bàn là quả của tiếng, nước bàn chẳng phải là pháp thực sự. Tiếng là vô thường, nước bàn là quả của tiếng thì nước bàn không thường được. Ví như những pháp trong đời, theo nhân mà có căn, mà căn có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Vì nhân vô thường, quả cũng vô thường. Nhân cũng là quả, quả cũng là nhân. Do nghĩa này, tất cả pháp không có tướng nhất định. Bởi vì tất cả pháp ở trong thế gian thì nhân quả nương nhau, nhân làm quả, quả làm nhân, nhân thế nào thì quả thế ấy. Vậy cho nên nó không có tướng định. Giả sử nước bàn từ nhân mà tăng thì nhân vô thường, nhân quả cũng vô thường. Nhưng nước bàn từ không chẳng từ nhân mà tăng, thể nước bàn chẳng phải là quả. Vì thế nên nước bàn là thực tự, nước bàn vượt ra ngoài cái nhân và cái quả. Do nghĩa này nên thể nước bàn là không định không quả. Đây là Phật giải thích thêm. Của năm tử luận về nước bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Như vậy thì đảm trước sẽ không định không quả. Nhưng bây giờ bàn về nước bàn thì cũng có định cũng có quả. Tại sao định tại sao quả? Nước bàn của tất cả chư Phật là thường đã định nên nói là định, không thanh giả được quả nên nói là định. Chỗ chỉ định ra nó là hết, thường lạc ngã định nó nói là định hết, không thanh già cứ quả mới là định. Biết chuyển đề phạm bốn tội nạn ngũ bát đại thừa tạo tội ngũ nghiệp rời bỏ bổn tâm. Cái bổn tâm đây tức là cái tâm trước á, cái tâm mà ngũ bát đại thừa, cái tâm mà tội tạo tội ngũ nghiệp, cái tâm mà phạm bốn tội nạn đó. Bỏ được, rời bỏ được cái tâm đó thời quyết định chứng đạt niết bàn nên gọi là định. Nghĩa là giả sử người đã sống cho nên không ăn tội, bây giờ họ rời bỏ những cái nếp sống của họ thì họ hết tội. Vậy cho nên thành đã khi mà họ rời bỏ hết cái nếp sống của họ thì nhất định người đó hết tội. Đó đó là do họ bỏ hết những cái sống cũ thì người đó tiếp tu được niết bàn nên nó là định. Thầy cho nên tử như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ một câu trên đại niết bàn thời đặng vô thượng bồ đề, nếu như nghĩa này ông còn chưa hiểu rõ đó, ông nói là nói nghe một chữ một câu mà được đại niết bàn thì cái đó là ông không hiểu rõ rồi đâu. Ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu một chữ trên đại niết bàn chân tâm chẳng có quan hệ tướng chữ tướng câu, chẳng có tướng nghe, tướng thật, tướng nói pháp, hay gọi là tướng vô tướng. Cho tướng vô tướng, chẳng vô thượng bồ đề. Thành ra cái đó đó, cái nói nghe một câu mà được vô thượng bồ đề như vậy, chứ phải nghe một câu đó và mình được vô thượng bồ đề xem tiếng mà được, cái đó là lầm. Nghe một câu mà mình không có thấy tướng chữ, tức là không chấp nơi chữ, không thấy tiếng câu, tức không chấp nơi câu, không thấy tướng, chẳng có tướng nghe thì không chấp nơi mình, không thấy tướng Phật, tức là không chấp nơi Phật, không thấy tướng pháp nói pháp, tức là không chấp nơi pháp. Thì như vậy không chấp mình, không chấp Phật, không chấp pháp, không chấp lời, thì như vậy đó là tướng mà vô tướng. Thì cái đó là được phương thượng vô đề đó. Thì năm tử như ông vừa nói, từ nghe cái ác mà đến tâm đồ thì đó không phải. Thì nói là do nghe cái ác mà được mà phải rơi đến tâm đồ, thật là vô lý. Vì sao? Chẳng phải cái ác mà đến tâm đồ, phải biết quả này, tức là quả tâm đồ là do tâm ác, chứ không phải do cái ác
Chính vậy như người ta nói mày là đồ thức tâm. Là một chút học đồ người tâm, không phải thức tâm đâu. Không có, phải đâu. Tại cái tâm mình làm, nghĩ theo cái tâm của thức tâm. Cho nên mình mới đã làm thức tâm. Chứ đâu phải người ta chửi là thức tâm để mình thành thức tâm. Như có người nghe tiếng hát mà tâm chẳng tiếng hát, giờ đây nên chẳng phải do tiếng hát mà đọa trong tâm đồ. Nhưng chúng tâm do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải tâm vào ba đường ác, chẳng phải do nơi tiếng hát, do phiền não, do ác tâm mà tâm đường ác, chứ không phải do tâm hết tiếng hát mà tâm đường ác. Nếu tiếng có cái quyết định, những người nghe tiếng hát lẽ ra tất cả đều thanh tâm ác. Nay nghe tiếng hát mà có người thanh tâm ác, có người chẳng thanh tâm ác, nên thứ đàn tiếng không có tiếng quyết định. Cái này thì rõ ràng phải nhận cái số phận tiếng đó. Ví dụ như cái người mắt mình, có người nghe tiếng mắt rồi được nổi tung lên rồi chửi bới lại, thì đó là cái tiếng ác, người ta liền thanh tâm ác. Nhưng có người nghe tâm mắng rồi mình cười hề hề, cái nói đó họ thử mình chơi, họ có gì buồn không buồn, thì như vậy do tiếng ác mà không thanh tâm ác, thì như vậy đó đâu có phải cố định. Thì như vậy cho nên nhất tiếng không có tướng cố định quyết định, do vì không tướng quyết định nên giàu nghe tiếng ác là chẳng thanh tâm ác, bởi nó cũng khó tướng quyết định mà. Đây ngài Cao Quý Dương Bồ Tát lại hỏi Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không quyết định, cứ cho Bồ Tát nghe đặng nghe chở chưa chẳng nghe, nếu quyết định đâu giờ được nghe các hồi trước chưa nghe. Thì chính câu hỏi này thì Bồ Tát liền có hỏi ra sai. Ngài Thế Nam Tử, tiếng không có tiếng quyết định nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chở chưa chẳng nghe. Bởi vì nếu không quyết định cho nên bây giờ mới nghe được cái hồi chưa, tiếng nếu quyết định thì cái gì chưa nghe đâu. Tại vì cho nên câu hỏi đặt nó thì nó được không cao là không biết đời. Cho nên Phật liền vả ngang, do mỗi này nó Như Lai nói chưa chỗ chẳng nghe mà ai được nghe. Ngày Việt Nam Tử, thế nào là chỗ chưa chẳng thấy, đó đây là phần giải thì đã chưa chẳng thấy mình ai thấy. Đại Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn trước lấy tướng xá, những ánh sáng mặt trời mà căng tinh tú đèn đuốc bảo châu rửa cho tụ tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác hơn thiên nhãn quan minh giới. Thiên nhãn cái gì thừa, nếu nương lên nhãn căn tứ đại cõi dục thì chẳng thấy sơ thiền, nếu nương lên nhãn căn sơ thiền thì chẳng thấy cõi thiền cõi trên nhân danh. Thì ở đây tôi nói đại khái để dễ nhớ, bởi vì Bồ Tát khi các ngài tu về cái định của nhãn căn thì các ngài đối trước tất cả những ánh sáng, các ngài đều định được hết. Bởi các ngài định được hết cho nên các ngài thấy xa hơn tất cả các ngài tham quan giác. Các ngài tham quan giác uy kiến vào cái định nào thì cũng thấy cái tình trạng ấy, ngoài cái đó là không thấy. Còn bởi vì Bồ Tát tu tập tất cả cái ánh sáng cho nên chỗ nào các ngài cũng thấy hết. Vì vậy cho nên là các ngài thắng hơn, đó là pháp sẽ chưa chẳng thấy ai thấy. Cái đó là nó đơn giản vậy, dễ hiểu. Cũng giờ nói thầy Thích Nam Tử, thế nào Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết? Đại Phật Bồ Tát rồi biết tâm tham sân si của Phật tu, nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm trở, chẳng tưởng là chúng tâm tuần vật thường tu tướng tốt đáo không để nghĩa, do tu tập tướng không nên biết được chỗ chưa chẳng biết. Đó, cái này hơi khó, là bởi vì sở dĩ nói là Bồ Tát biết được cái chưa chẳng biết hay là chỗ chưa chẳng biết là do Bồ Tát đối với tâm của chúng sinh không thấy nó là thực. Bởi thách thân thấy nó là thực và cũng thường sống ở trong cái định để biết nghĩa không. Để biết nghĩa không tức là thấy tất cả pháp không có tự tánh, an mình ở trong cái đó.
Bởi vậy cho nên những chỗ chưa không biết
mà ma dịch biết.
Bây giờ nói về tâm tham, tâm sân, tâm si của phạm phu nó có thiệt hay không? Nếu nó có thiệt thì tham nó tham hoài, sân sân hoài. Nhưng có cái tham, có cái không tham, có trung canh khi không tâm thì nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mới biết tham sân si là nhân duyên mà có. Cái nhân duyên mà có thì biết nó là trong tự tánh. Bởi trong tự tánh thì mình Bồ Tát không chấp đó là thiệt. Vì vậy mà các ngài an tự tâm cái định không, thì trong này là các pháp không có tự tánh. Biết rõ như vậy thì không có tự tánh. Đó, mà được biết như vậy thì mới gọi là biết cái chỗ chưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã, không có ngã sở. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là cái biết của Bồ Tát đó. Bồ Tát biết không có ngã, không có ngã sở, và biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ai mà biết được như vậy đó là cái biết giống như Bồ Tát rồi đó. Vì có Phật tánh nên hàng chuyển về rời bỏ được bổn tâm, thời sẽ đạt vô thượng chánh giác. Đã biết họ có Phật tánh nên họ bỏ những cái xấu rồi thì họ sẽ được vô thượng chánh giác. Cái đại nước bàn đại thừa này nó làm được chúng ta có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Mãnh liệt cái gì? Tức là tin tưởng vào mình có Phật tánh. Bởi tin mình có Phật tánh cho nên mình mới tin tưởng quả quyết mình tin thành Phật. Phải không? Khi có học giống thì biết thương mình thấy chắc chắn như vậy. Nó là đối với mình, đối với người. Nhờ kinh đại nhất bàn này giúp cho chúng ta một tâm lượng rộng rãi bao dung. Bởi vì biết vấn đề là cái hạng người quý bán đại thừa nè, tại tội vũ địch nè, nói pháp là một xấu ác bực nhất, không còn ấm chút thiện thì căn. Thì nếu theo các kinh điển sử thừa thì đối với sự xấu ác như vậy thì một về cũng bị ngục. Nhưng ở đây Đức Phật nói người xấu ác như vậy mà nếu họ cứ bỏ cái tâm xấu ác trước, chắc mới là ăn năn tu cũng được thành Phật. Mình biết như vậy cho nên mình có thể dù trong những giờ họ xấu ác, nếu thì họ không phá độ họ thì họ bỏ được cái tâm xấu độ họ. Thì như vậy mình không có loại họ ra, không có loại họ ngoài cái dòng giáo hóa của mình. Tại sao? Đó, nếu mình loại họ ra dòng giáo hóa của mình, tức là mình có cái chuyện là chưa có bao dung tất cả. Vì vậy cho nên đến cái chỗ này Phật làm cho mình bao dung tất cả, mình tự tin mình và mình tin mọi người có thể chuyển được cái xấu trở thành tốt chứ không phải đi quan. Những điều trên đây là thanh văn liên giá chẳng biết được mà Bồ Tát có thể biết, vì thế nên gọi là chưa trở chẳng biết mà ai được biết. Thì quý vị sẽ học kinh đại với bà thấy rõ ràng biết được cái đó rồi đó, phải không? Cái đó hồi xưa chẳng biết, bây giờ được biết rồi. Đại Bồ Tát tu kinh đại đức hòa nhờ nhớ trời có chứ tất cả chúng sanh bao nhiêu những dòng họ cha mẹ anh em vợ con của bạn thân kẻ thù trong một niệm Bồ Tát đẳng trí khác lạ, khác với trí tuệ của thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Trí tuệ của thanh văn duyên giác nhớ đến dòng họ cha mẹ vân vân của chúng sanh đời quá khứ mà có tướng dòng họ cha mẹ vân vân. Bồ Tát vào ngũ giới dòng họ cha mẹ thấu có chứ, nhưng chọn chẳng tưởng có tướng dòng họ cha mẹ vân vân mà thường thấy tướng không bệnh. Đây gọi là Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà được biết. Đó là cái đặc biệt. Dù cũng nhớ cha nhớ mẹ nhớ anh nhớ em cũng thấy cũng biết vậy, nhưng mà đều thấy đều như họ như bữa tự tánh là trong, cho nên luôn luôn là không tịch. Còn thanh văn thấy thì thấy có thiệt, cho nên hai cái khác nhau. Vì vậy nó cái chưa chẳng biết mình hay được biết. Đại Bồ Tát tu hành chính đại nhất bà đặt tha tâm trí khác với thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? À, thanh văn duyên giác lúc dùng một niệm trí quyết tâm của người thời chẳng thể biết tâm của thiên hạ tuổi chúng sanh của mình. Trong một niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của lục đạo chúng sanh. Do đây, giờ đây gọi là Bồ Tát có chẳng biết mà được biết. Bởi vì Bồ Tát
giới thanh văn giác nó khác nhau. Thanh văn giác thì thoát vào đâu biết được đó, còn Bồ Tát thì biết rộng hết. Tại sao vậy? Một là tại vì tâm lượng đất ngài rộng lớn cho nên ngài biết khắp. Hai là ngài biết tất cả tâm lượng đều không thiện, với tâm thiện cho nên ngài biết khắp hết. Tham gì trước ngài và cái kia biết thiện cho nên biết trước ngài. Đó. Bồ Tát đã trong một tâm biết rõ từ sơ tâm đến tâm thức mười sáu của Tu Đà Hòa, tức là từ tâm thức tiếp tới tâm mười sáu, tức là mười sáu cái tâm mà do tu thiền được á, thì đây nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mình đã được biết. Đây là tu hành trên đại nước bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai đó. Như vậy là học được hai phần công đức của tổng này rồi. Đây là đến phần công đức thứ ba do họ thì trên đại nước bàn. Đức Phật ngài mới nói về thiện nam tử thế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh đại nhất là thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, đặng lòng từ, lúc đặng lòng từ chẳng do nhân duyên. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ là được lòng từ, mà khi lúc được lòng từ đó không do nhân duyên. Đó là cái nói tổng. Bây giờ đặt câu hỏi để giải thích thế nào là bỏ lòng từ, đặng lòng từ. Từ gọi là thế đế. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, đặng lòng từ để biết nghĩa đế. Thành ra mấy cái chấp hết này cần. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, hết, đặng lòng từ để biết nghĩa. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ thế đế. Lòng từ thế đế tức là cái lòng thương phàm tục của chúng ta. Đặng lòng từ để biết nghĩa đế, để mình để cái lòng thương mà nó phù hợp với cái trí quán giác pháp không tự tánh của Bồ Tát đó, gọi là lòng từ để biết nghĩa đế. Nhớ vậy, cái lòng từ bi của chúng ta phạm tội đó, thì lòng từ đó, nó là hiện thân của ái, mà lòng từ của Bồ Tát của Phật đó, là hiện thân của trí huệ. Cho nên nó rằng để nhất nghĩa, lòng từ để nhất nghĩa chẳng do nhân duyên. Cái lòng từ để nhất nghĩa đó không phải do nhân duyên. Ví dụ như chúng ta, như bà mẹ thương con, mà đứa con nào có hiếm thì phải sao? Hơi nhiều, đứa con nào có hiếm thì ít thương, có khi giận là khác nữa. Thì như vậy đó là có nhân duyên. Nghĩa là đứa nào có hiếm, có chỉnh thì mình. Và đó là lòng từ có nhân duyên. Còn lòng từ để giúp nữa thì nó không có nhân duyên. Lòng từ nếu là có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phạm phu. Lòng từ nếu thể được mà không thể, lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Ở trong đó có tiếng với chữ không? Lòng từ nếu có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phạm phu. Lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Đặng lòng từ linh mẫn, đặng lòng từ của Như Lai, lòng từ này là lòng từ không nhân duyên. Cho nên hôm trước tôi nói là trong đây truyền chỉ sai lắm. Nói rằng nếu cái lòng từ có bỏ được, tức là lòng thương mà mình còn có thể bỏ được thì cái lòng thương của phạm phu, tức là có khi thương có khi không thì gọi là lòng thương bỏ được. Ví dụ như hôm nay người đó biết tuân theo cái lời giáo hóa của mình thì mình thương, rồi khi nào họ không tin lời giáo hóa của mình thì mình không thương, thì như vậy cái lòng từ đó có thể bỏ được. Còn chư Bồ Tát chư Phật cái lòng từ không thể bỏ được, tức là lòng thương nó lúc nào cũng thương, giàu thịnh cũng thương, mà nghịch cũng vẫn thương. Đó phải là lòng từ không thể bỏ được. Thì lòng từ đó thuộc là lòng từ vô duyên, tức là không có nhân duyên. Lại bỏ lòng từ của hoàng hôn, của người thân căn hai căn nữ nhân đồ tể tại căn, tức là nói bỏ cái lòng từ của những kẻ rất thành tựu kinh doanh, cũng bỏ lòng từ của thanh quan duyên giác, đặng lòng từ vô duyên của vật ác. Đó thì bỏ những cái lòng từ thấp để được cái lòng từ cao, chẳng còn thấy lòng từ của mình, cũng chẳng thấy lòng từ của người, cũng chẳng thấy trừ giới phá giới. Đó, khi có lòng từ mà không thấy mình có lòng từ, và cũng không thấy người có lòng từ, cũng không thấy thật có trừ giới, thật có phá giới, thì như vậy đó, cái lòng từ đó nó đi đời với cái tướng biết các pháp tự tánh là không. Đó, giàu tự thấy lòng vui nhưng chẳng thấy tướng chúng sanh, giàu có chịu khổ nhưng chẳng thấy người chịu khổ, thì Bồ Tát tu hành chân thật không để biết nghĩa, nên thành tựu đầy đủ thành công đức thứ ba như vậy. Đó, thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói lòng từ, mà lòng từ đó phải giữ được đầy đủ là do các Bồ Tát dùng cái không để biết nghĩa. Không để biết nghĩa tức là quán các pháp không có tự tánh, duyên khởi như nguyện, gọi là không để biết nghĩa. Do cái đó mà thành tựu được lòng từ, thành tựu được cái tâm đức thứ ba này. Đó, mấy cái chỗ này là mấy chữ quan trọng. Thì cái đây là hết phần công đức, lẽ ra xuống hàng mà đây không xuống hàng gì hết, thành ra mình không biết đường đâu chứ. Nếu đọc thể ý thì kiếm mấy cái phần công đức thì kiếm không ra. Ở chuyện như vậy đó, đó là xuống hàng đó, thành ra quý vị làm dấu để ta nhớ là ngang đó là hết phần công đức thứ ba. Bây giờ mới bước sang phần công đức thứ tư. Tiếp
tới cái phần công đức thứ tư của người tùy kinh đại nước bà. Phần công đức thứ tư này có chia ra có 10 phần. 10 phần một là căn lành sâu không bị lay động. Hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định. Ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Năm là diệt trừ thứ ba thứ hữu duy. Sáu là diệt trừ nghiệp duyên. Bảy là tu thân thanh tịnh. Tám là rõ biết các duyên. Chín là lìa những quán địch. Mười là diệt trừ ngũ duyên. Thì như vậy trong 10 điều này, cái đoạn đọc rồi mới nói 4 điều trước. Đây, tôi giải thích từng điều một. Điều thứ nhất là căn lành sâu không bị lay động. Thế nào căn lành sâu khó lay động? Căn lành đây là nói chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng phân biệt. Bây giờ nói phóng vật tức là nhân từ chữ Hán, nếu nói là tiếng Việt gọi là vương lưng. Vương lưng thì vương lưng chạy theo sáu trần, chạy theo ngũ dục thì gọi đó là phóng vật. Vương lưng chạy theo ngũ trần sáu dục, sáu trần ngũ dục thì cái đó gọi là phóng vật. Nếu mà ngồi vương lưng như vậy thì mất hết cái gốc lành, còn người không vươn lên thì sẽ đầy đủ tất cả căn lành. Vì chẳng thấy vật nên những căn lành khác lành lành được tăng trưởng. Thì tới đây là Đức Phật giảng về cái chữ không thấy vật là đầy đủ tất cả căn lành rồi. Thì quý vị nhớ ví dụ như giờ tôi nói cái thường như là người Phật tử đại gia họ mở tới giờ tụng kinh, mở tới đến từng 7 giờ tới là tụng thời kinh. Khi mà tụng thời kinh thì như vậy là đêm nào mở tới cũng tụng thời kinh, nhưng mà mỗi ngày á, ví dụ như tới thứ 7 thì có ca nhạc cải lương gì đó, có lời hát lễ ca là thích nghe ca nhạc, thì lúc đó họ ngưng tụng kinh để họ nghe. Thì như vậy đó gọi là gì? Vì người tống giật cái lỗ tai mà mất cái căn lành, tại sao đó? Vì mình vươn lên cái lỗ tai mà mất căn lành, đó là một trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là ví dụ như người họ thích xem sơn ngoạn thủy, tức là xem cảnh vật đại đã, thì ví dụ như người đó là người xuất gia trong 3 tháng ăn cư, mà tình linh ai tổ chức cuộc hành hương đâu ngoài cuối đâu đâu đó, nghe nói là yêu nói những cảnh đẹp rồi mùa ăn cư cái vật, mà nghe nói có cái đẹp đó, cái vật thích đi để coi cho vừa mắt, thì lúc đó thì vươn lên con mắt theo cái cảnh cảnh là mất căn đức lành đó. Thì đó là tôi ví dụ đơn giản một vài cái, thì quý vị thấy rõ rằng chúng vươn lên sáu căn, chạy theo sáu trần hoặc chạy theo ngũ dục, mà người ta phải mất hết những thứ bất lành. Còn nếu người nào mà không vươn lên như vậy thì không biết làm đầy đủ. Ví dụ như là mỗi ngày tới 7 giờ tụng thời kinh, thì bữa nay giờ cho có cải lương hay ca nhạc gì hay mấy thì nữa cũng nhất định tụng thời kinh. Không vì cái nghe của mình mà mình làm mất cái sự tu hành, thì như vậy đó không biết lành càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ mất. Còn nếu mà mình vươn lên đi được lành thì tất nhiên không biết lành mình mất ngoan đi một chút. Thì nói như vậy thì quý vị thấy cái vươn lên đó làm cho cái căn lành càng ngày nó càng hoàn. Còn người không vươn lên thì căn lành càng ngày càng đầy đủ đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không vươn lên là căn lành của vô thượng bồ đề. Người không vươn lên đó là cái gốc lành của cái quả vô thượng bồ đề đó. Bây giờ Đức Phật càng nó dùng những ví dụ để cho thấy cái tầm quan trọng của nó. Ví dụ như là trong tất cả giới chân, giới tinh hoa là hơn cả, thì trong tất cả pháp lành, trong vương lưng là hơn cả. Ví dụ như trong các ánh sáng mặt trời là hơn cả, thì người không sống vật cũng là hơn tất, không sống vật là hơn tất cả pháp lành. Như các vị vua là vua, chuyển lưu thống vương là bậc nhất trong các vị vua, không hướng vật cũng là được nhất trong tất cả căn lành vân vân. Thì như vậy tức là phần cao Đức Phật thí dụ cho mình thấy cái tầm quan trọng của không hướng vật. Không hướng vật là gốc của tất cả căn lành. Thì như vậy nói là đoạn trên thì đoạn dưới như gì hiểu rồi, phải cần phải giải thích nữa. Nhưng ở đây lại còn giải thích hơn, thế là do chẳng phóng vật mà được thêm lớn các căn lành. Đây mới giải thích những căn lành nào là tính, giới, phổ thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định. Thì anh chưa thích đều do chẳng phóng vật mà được thêm lớn. Tất cả những cái công đức đó, ví dụ như nào là tính, nào là giới, vô thứ, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, nguyện, định và thượng tri thức, đều do không hướng vật mà được thêm lớn, càng ngày càng thêm lớn. Đó là cái hết một cái phần thứ nhất, đó là căn lành sau không bị lay động. Đến cái thứ hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định, tức là cái tầng thứ hai.
đối với mình, thân mình mới đang niệm quyết định thế nào, đại diện nguyên tử thế nào là đối với thân mình Bồ Tát có quan niệm quyết định. Ngài thiện nhân Bồ Tát nhất định biết rằng thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khiến vô thượng về đề ở đời Như Lai. Thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khiến vô thượng về đề ở đời Như Lai. Chẳng có tâm thật nhỏ, chẳng có tâm biến đổi, chẳng tâm tâm sinh quan đức như Phật, chẳng sanh tâm ma, tâm tự hưởng vui, tâm sanh tử. Nghĩa là Bồ Tát tự quyết định rằng cái thân thiện của mình sẽ là cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp, chữ Pháp tính, tức là cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp. Thân của mình sẽ làm cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp, cái món đồ đó để mà được vô thượng về đề ở đời Như Lai, hay là phát kiến vô thượng về đề, tức là cái món đồ Phật Pháp để đưa đến vô thượng về đề ở đời sau. Chứ không có những tâm học nhỏ, cũng không có những tâm về đề, cũng không phân tâm sinh dân đức như Phật, thì tự thân tâm không thân tâm ma, không thân tâm hưởng vui, không thân tâm thân tử. Thì đó là có cái tâm quyết định, quyết định phải có cái tâm rộng lớn để làm lợi cho chúng sanh. Thường người chúng sanh cầu tâm từ bi, đây gọi là đại Bồ Tát tu hành kinh đại nước ta đối với thân mình trong lòng quyết định. Đó là cái thứ hai, là Bồ Tát luôn luôn có cái quan niệm là quyết định, để thân mình có quan niệm quyết định là quyết định như vậy, chứ là quyết định mình sẽ làm lợi cho chúng sanh, trở về đi tới cái chỗ mình và họ đều được hạnh vô thượng về đề. Đến thứ ba, ngài thiện nhân tử thế nào là Bồ Tát chẳng thấy khí tiền và chẳng phải khí tiền. Chẳng thấy khí tiền thì chẳng phải khí tiền là thế nào? Đây là tôi giải thích. Những gì là khí tiền? Ngoại đạo, trì giới, cho đến chư Phật, đây gọi là khí tiền. Nếu mọi người nghĩ rằng những vực này thuộc về khí tiền, nên biết tâm niệm này hẹp kém, đặt đây dễ là tâm kinh A Hàm phát hẳn nhau. Trong kinh A Hàm dạy chúng ta bố thí thì phải chọn phước điền mà không nên giải dư đất qua. Phước điền tức là ruộng tốt, chứ đừng có bỏ dư đất qua. Ruộng tốt là gì? Tức là người trì giới cho tới Phật đó, trì giới nè, rồi kinh thánh tu hành nè, là chứng tu đà quan nè, chứng na na hàng nè, chứng na la hán vân vân. Thì những cái bậc đó gọi là những cái bậc phước điền. Còn đó là những người phá giới, những người không tin bóng tu hành vân vân, cái đó là không phải phước điền. Thì như vậy là ở đây Đức Phật nói khác với bậc na hàng hoàn toàn. Ở đây nói rằng ngoại đạo từ giới cho đến Phật, đây gọi là kiếp điền. Nếu mọi người nghĩ rằng những vực này thuộc về kiếp điền, nên biết tâm niệm này hẹp kém. Nếu nói là những cái người tu hành giữ giới rồi làm phước cho tới chứng được tu đầu hoàng, chứng a la hán, chứng đức chư Phật, chứng bồ tát, chứng Phật quả, thì cái đó mình nghĩ đó là kiếp điền, mình nên bố thí, còn tất cả những kia không nên. Thì như vậy tâm mình còn hẹp kém, mình chưa có bình đẳng. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh, không ai chẳng phải là phước điền. Do vì Bồ Tát khéo tu tâm niệm trí khác lạ, đại quan sát chúng sanh không thấy có trì giới cùng ngũ giới, chỉ cùng với hết thì cũng không có trì giới cùng ngũ giới. Tại sao vậy? Tại sao mà người khác có tư tâm niệm khác lạ, tâm niệm xứ tập tư niệm xứ khác lạ, đang quá sát chúng sanh không thấy có trừ giới cũng không có nghĩ giới. Bởi vì người khác thường quá sát bốn pháp bố thí của Phật nói ra đều đặn quả báo thâm tự. Những gì là bốn thứ bố thí, đây phải nói bốn thứ mà bố thí ra đều được quả báo thâm tự. Cho nên các ngài mới không có xét đến cái người trừ giới cùng quỷ giới. Một là thí chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tịnh. Hai là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Ba là thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Bốn là thí chủ cùng người thọ đều chẳng thanh tịnh. Đó là bốn cái thứ bố thí. Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ rõ biết nhân cùng quả bố thí. Người thọ phải phá giới tà kiến không tin bố thí có quả báo. Đây gọi là thí chủ thanh tịnh mà người thọ chẳng thanh tịnh. Nếu thí chủ phá giới tà kiến không tin bố thí cùng quả báo, người thọ trừ giới đa văn trí huệ biết có nhân cùng quả bố thí, đây gọi là thí chủ chẳng thanh tịnh mà người thọ là thanh tịnh. Nếu người bố thí cùng người thọ đều trừ giới đa văn trí huệ biết có bố thí cùng quả báo, đây gọi là người thí người thọ đều thanh tịnh. Nếu người thí người thọ đều phá giới và kiến thông tin nhân cùng quả bố thí, đây gọi là người thí kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh. Cũng như vậy, Đức Phật ngài giảng tập cho biết bốn cái bố thí, người thí và kẻ thọ, có kẻ thanh tịnh, có người không thanh tịnh, hoặc tất cả thanh tịnh, hoặc tất cả không thanh tịnh. Cũng như vậy, nếu người ra bố thí mà họ được thanh tịnh thì thế nào? Đây ngài Cao Quý Dương Bồ Tát ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, nếu như vậy tại sao lại nói Bồ Tát được quả báo thanh tịnh? Vì không thí không báo nên gọi là thanh tịnh, tức là vì không thí và không thấy quả báo cho nên được thanh tịnh. Thì đây Đức Phật giải thích, thầy thiện nam tử, nếu có người chẳng thấy bố thí cùng quả báo bố thí, nên biết rằng người này chẳng gọi là phá giới tà kiến. Người chẳng gọi là phá giới tà kiến. Tại sao vậy? Tại sao ông cô nói rằng nếu mà cái người bố thí mà biết tin được bố thí cùng tin được quả báo thì người đó gọi là người thí thanh tịnh hoặc là người thọ thanh tịnh. Mà ở đây nói là người không có bố thí, không bố thí và không đó mà không gọi là tà kiến. Phật giải thích, thầy thiện nam tử, nếu y theo vị thừa nói rằng chẳng thấy bố thí cùng quả báo, đây gọi là phá giới tà kiến. Nếu căn cứ và kinh điển vị thừa mà nói như vậy thì tà kiến. Nếu nên kinh đại nếp bàn này mà chẳng thấy bố thí cùng quả báo thì gọi là trì giới tính trí. Thật kỳ vậy. Cũng thời kinh Phật nói là một cái thì Phật nói từ tà kiến, cái Phật nói là trì giới tính kiến. Đây hiểu vậy. Đại Bồ Tát có niệm xứ khác lạ, do tu tập niệm xứ này nên chẳng thấy chúng sanh trì giới, phá giới, người thí, người thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trì giới tính kiến. Như vậy cái chỗ tu tập khác lạ, cái niệm khác lạ của Bồ Tát là tu tập cái gì? Tức là quán không với niệm, phải không? Gọi vì quán tất cả các pháp do duyên hợp mà có như nguyện không tự tánh. Bởi cái không tự tánh thì làm gì có người thí, mà không có người thí thì làm gì thấy có quả báo thí, phải không? Mà luôn luôn lúc nào cũng có cái thí giới như vậy thì gọi đó là trì giới chánh kiến. Vì những nghĩa cơ mơ nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thí điền và chẳng phải thí điền. Tại sao chẳng thấy thí điền và chẳng phải thí điền? Bởi vì các ngài lúc nào cũng dùng cái trí tuệ quán trí các pháp hiện có ở nhân gian đều không tự tánh. Bởi không tự tánh thì làm sao mà quyết định đây là quyết điền, kia là không phải quyết điền. Nghĩa thấy đây là quyết điền, kia không phải quyết điền, tức là thấy có cái tánh quyết định rồi. Vì vậy cho nên quý vị thấy từ bi, từ mà được thành công viên mãn cũng do cái trí quán không của Bồ Tát mà bước mà được tới cái chỗ này là cái bố thí thì giới được viên mãn cũng là do cái trí quán không của Bồ Tát. Cho nên mình làm mình tu các hạnh mà thiếu cái trí tuệ đó thì cũng không đầy đủ được các hạnh, còn nhờ có cái trí tuệ bát nhã mà mình mới đầy đủ được các công hạnh đó. Thì quý vị thấy cái chỗ gọi là cái tu tập niệm xứ khác lạ của Bồ Tát, cái niệm xứ khác lạ nghĩa là quán chúng sanh, mình và vật đều không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên không có người hay thí, không có vật đem ra thí và không có người thọ thí. Tuy đấy không có như vậy mà lúc nào cũng làm việc lưu thí, đó là cái đặc điểm của Bồ Tát, cho nên gọi là cái niệm xứ khác lạ.
Đây là cái phần thanh tịnh của Phật,
tức là nói chữ sơ chữ khác gọi là trang nghiêm Phật độ đó. Bây giờ muốn trang nghiêm Phật độ thì phải làm sao? Rồi quý vị thấy đây Đức Phật giải rõ, nó làm cho cõi Phật thanh tịnh. Rồi cõi Phật thanh tịnh tức là trang nghiêm cõi Phật cái gì? Mà muốn trang nghiêm cõi Phật trước hết Bồ Tát phải giữ giới gì? Lìa giết hại, tức giữ giới sắc sanh. Phải giữ giới sắc sanh mà lại còn nguyện tất cả chúng sanh đồng thành Phật, đồng được thọ mạng lâu dài. Bởi vì giữ được giới sắc sanh thì cái quả báo là thọ mạng lâu dài. Thì như vậy do giữ giới sát sanh mà Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh sau khi mình thành Phật rồi họ về ở với mình, họ đều được cái thọ mạng lâu dài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lìa trộm cướp. Bởi lìa trộm cướp cho nên Bồ Tát nguyện tất cả chúng sanh nghĩa là đồng thành Phật với mình, là sau khi mình thành Phật ở cõi nước nào thì chúng sanh ở đó vừa được bảy báo, cùng là bảy báo, cùng là bảy báo thì theo ý muốn của họ. Từ như vậy đó, do không trợ cứu cho nên được quả báo giàu sang bởi mình không trợ cứu cho nên mình nguyện sau khi thành Phật thì chúng sanh ở cõi nước mình cũng được giàu sang đầy đủ bảy báo. Và cái thứ ba là do lìa tham dục. Cái lìa tham dục cho nên nguyện cho khi mình thành Phật hay là tất cả chúng sanh cùng với mình thành Phật thì lúc đó chúng sanh ở cõi nước của mình đó không có cái gì, không có tham dục, không khổ và ngu si. Bởi vì sân và si là dốc do tham mà khởi. Vì vậy nhất về cái tham thì ba thứ kia cùng theo đó hết. Đó, vì vậy cho nên không có đói khát khổ sạch khổ não. Đến cái thứ tư là lìa vọng ngữ. Bởi vì cái giới vọng ngữ cho nên sau khi mình thành Phật thì nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi nước mình đều được cái gì? Được cây trái có mùi thơm ngon. Cây trái đều có mùi thơm ngon. Thì bây giờ hiện đời này nếu ai mà biết được cái vọng ngữ thì sau kết quả được cây trái của người thân ngon thì mình chắc tại người vọng ngữ cho nên xíu mình cây trái không được thân ngon lắm, phải không? chỗ nào cây cái người thơm ngon thì đó là ta không có vận nghĩ nên được cái thứ đó. Rồi cái thứ năm là lìa lưỡng thiệt, tức là mình giữ được cái giới hai lưỡi. Cho nên nghĩa là sau khi mình thành Phật rồi ở cõi nước của mình, những gì Bồ Tát ở đó đều là hòa hiệp với nhau hết. Bởi vì hai lưỡi hay là lưỡng thiệt là làm cho hai bên là đấu tranh nhau mà chia rẽ nhau, mà mình lìa được cái giới đó thì tất nhiên khiến mọi người được hòa hợp. Cái thứ sáu là lìa ác khẩu, tức là giữ được cái giới ác khẩu. Cho nên cái cõi nước của mình ở sau này, những cái tâm đó không có những cái thứ gì không có sạn sỏi gai góc mà đều được bằng phẳng. Đoạn xứ mình là sạn sỏi gai góc bằng phẳng là góc tại vì ác khẩu là ra cho nên ra đường để chửi với nhau ăn tròn đó. Cho nên cái chuyến trở của mình nó vậy, nó gai góc sạn sỏi không có bằng phẳng. Nếu mà mình giữ được cái ác khẩu đó, không có cái ác khẩu nữa thì cõi nước sẽ bằng phẳng, không có sạn sỏi dây gốc. Cái thứ bảy là giữ được cái lời nói vô nghĩa, là nói vô nghĩa là ý nghĩ, ý nghĩ tức là những lời nói vô nghĩa, nói đùa vô nghĩa đó. Bởi mình giữ được lời nói đùa vô nghĩa cho nên sao mình nguyện cái công đức này cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật với mình. Và sau khi mình thành Phật rồi thì ở trong cõi nước của mình thì chúng sanh không có những cái thứ gì, không có những cái thứ khổ não. Rồi đến cái thứ đó là lìa cái tham, tham lam tật đố. Bởi vì lìa tham lam tật đố cho nên kết quả là sau này ở cõi nước mình dứt được tham lam tật đố, não hại tà kiến. Cái thứ chín là lìa cái tâm não hại. Bởi lìa cái tâm não hại cho nên sau khi mình thành Phật ở cõi nước đó, người ta được tu tập cái tâm đại từ đại bi. Cái thứ mười là xa lìa cái tà kiến. Bởi xa lìa tà kiến cho nên sau này mình ở cái xứ của mình, những vị người vị vật sanh gì đó đều kỳ bánh nhã và la mật. Từ như vậy mười cái này thì gọi là gì? Tu thập thiện cái gì hết, còn là về pháp do tu thập thiện hay là lấy thập thiện mà trang nghiêm với cõi Phật và thanh tịnh. Còn nếu mà trong thập thiện mà không có khéo tu khéo giữ thì tất nhiên cõi nước không được thanh tịnh. Vì vậy cho nên muốn trang nghiêm Phật độ thì phải lấy thập thiện để mà trang nghiêm, chứ không có phải mà lấy tiền của lấy vật liệu mà trang nghiêm được, mà phải lấy cái pháp thập thiện để trang nghiêm Phật độ. Đây là nói về cái phần mà đại vừa có nhất trì hữu dư thứ tư hay là thứ năm gì cái trong mười điều ở trước. Giải thích hữu dư có ba thứ: một là tiền não dư báo, hai là dư nghiệp, ba là dư hữu. Dư báo, dư nghiệp, dư hữu thì cả đó là hữu dư. Nếu có chúng ta quen dành tham dục, tức là tập theo cái tấm tham dục. Tham dục đây có ý là nói về sắc dục. Từ cái quả đó mà thành thục cái đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ không xuất sanh, làm nào là bồ câu nè, xe sẻ nè, các là chim, là cá, là chẳng, khỉ, vẹo, yêu, nai vân vân, các là xuất sanh đó. Nếu được làm nghề phải thọ không hoàng quân, không phụ nữ, thanh hai căn hoặc thanh không căn hoặc là dân nữ. Nếu được thức gia thì phạm giới trọng thứ ban đầu, đây gọi là duy báo. Duy báo đó tức là hết cái tội ở địa ngục rồi tới cái báo nhẹ đó là làm súc sanh hay là làm loại cầm cầm thứ đó, rồi hết cái loại cầm thứ rồi thì trở lại được làm người, thì làm người là làm những hạng người như trên. Còn nếu mà khá nữa được xuất ra lại bị phạm giới lần đầu đó, đó là chuyện cho cái duyên báo của tham. Còn nếu mà có chúng tham quen gần sân khỏe, tức là sân giận, sân hạnh á, người mà nhiều nóng giận á, thì quả báo này khi mà nó đầy đủ nó thành thục á, phải đọa trong địa ngục. Thì cái đọa địa ngục đó là chính đền lại cái quả báo sân hạnh của mình. Thì khi mà hết tội địa ngục thì còn cái nhiêu báo người ta khỏi địa ngục thì thọ thân để làm thân gì? Rắn độc, sư tử, cọp, sói, mèo, gấu, mèo, trầu, ó, diều, tức là làm những cái loại kiến thôi. Cái nào cũng là có thể hại người, cũng có thể là muốn sống ăn tươi người được hết. Đó là duyên báo ở trong cái loại súc sanh. Bây giờ nếu nói duyên báo là súc sanh là được làm người, thì lại cần duyên báo làm người thì đủ cả 16 vị ác, cả 16 vị đời ác làm hết. Nếu được xuất gia, nếu là người đó họ có chút duyên lành đời trước mà được xuất gia thì sao? Thì họ hay phạm giới trọng thứ ba. Cái trọng thứ ba là cái gì? Đó là cái duyên báo của họ đó. Thành đến ra làm người thì bị cái 16 cái vị ác. Còn nếu mà họ được cái duyên xuất gia thì cũng vẫn còn bị phạm giới. Đó là cái duyên báo của cái thời xưa. Đó là nói tới cái phần sanh rồi. Bây giờ ngu si, nếu mà chúng sanh quen là những ngu si, tức là tập theo cái tấm ngu si á, thì quả báo này thành thục đoạn địa ngục. Đó là cái địa ngục và cái chịu quả báo chánh. Rồi hết cái quả báo chánh rồi á, thì khi sanh lên trên nhân gian hoặc là làm heo, voi, bò, trâu, dê, dặn, dẹp, mũi, rười, kiếm, mũi, đó, làm những con vật đó đó. Đó gọi là duy báo ở trong loài chúng sanh. Và hết duy báo loài chúng sanh thì được làm người, thì lại bị đuôi, điếc, câm, ngọng, lưng lù, tàn tật, không thể học tập được. À, nếu mà đi xuất gia thì yêu phạm giới trọng, những cái giới trọng mà hay phạm lắm, đó là do gốc của ngu si. Đó là cái thứ ba và cái thứ tư. Là nếu người dành những chư mạng, tức là tập theo những tấm chư mạng, thì khi quả báo tình thuộc sẽ đọa địa ngục. Hết quả địa ngục rồi thì ra họ sanh trên loại súc sanh, nào là làm lạc đà nè, lừa nè, mưa nè, chó nè, nhân dân. Và nếu mà được làm người thì thọ thân ôi tớ nghèo cùng ăn xin. Nếu được xuất gia thì bị chúng sanh khinh tiện phạm giới thứ tư, đây gọi là duyên báo. Thì quý vị thấy nếu mà lấy đây làm cái thứ đó, thì dòm lại mình với cái duyên báo của mình ở trước nó là làm sao, hoặc là những người xung quanh mình biết cái duyên báo họ thế nào, nghĩa là mình xét lại cái hành động hiện tại thì mình biết đó là cái duyên báo đó. Như trên đây gọi là phiền não duyên báo. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể từ diệt. Tuy vậy những cái duyên báo đó nếu mà mình biết rồi mình cố gắng mình tu đúng theo kinh Đại Niết Bàn thì cái duyên báo từ từ sẽ hết. Thế nào là duyên nghiệp? Trên nói là duyên báo, đây mới nói duyên nghiệp. Duyên nghiệp là cái gì? Duyên nghiệp là tất cả phàm phu, nghiệp của thanh loan, tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh loan, thì tư đà hoàng có nghiệp 7 lần thọ thân, tư đà hàm có nghiệp 2 lần thọ thân, a na hàm có nghiệp thọ thân có sắc, đây gọi là duyên nghiệp. Những duyên nghiệp cho chấm, nhớ vậy đó, đây thiếu nhiều quá, chấm. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể giúp trừ những nghiệp như này. Thì như vậy duy nghiệp đó là chỉ cho trong hàng dĩ thừa tu còn phải hoặc thọ thân 7 lần hoặc 3-2 lần hoặc là thọ thân cõi sắc duyên dân, đó là duy nhiệm. Thế nào là duy hữu? Là A-la-hán, đặng quả A-la-hán, Đức Chư Phật, đặng quả Đức Chư Phật, không nghiệp, không giới tử mà còn hai quả, đây gọi là duy hữu. Tức là còn quả đó, tức là còn có. Còn có quả để mà mình thọ hưởng, tức là còn có, gọi là duy hữu. Tại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ được ba thứ hữu dư trên đây, nên gọi là Đại Bồ Tát nhìn từ hữu dư. Thì như vậy sẽ thấy rõ cái hữu dư thế nào, biết làm rõ rồi. Thành hữu dư nó có nhiều hạn, hữu dư của Thanh Văn Bồ Tát, thì hữu dư của phàm tu vừa biết. Nên đây là Bồ Tát tu thanh thanh tịnh. Hồi nãy là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, nên là tu thanh thanh tịnh. Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh thì phải dùng cái gì? Thập thiện để trang nghiêm. Bây giờ tu thanh thanh tịnh phải dùng cái gì? Quý vị đặt tôi nghe nãy giờ biết dùng cái gì không? Thì cũng thập thiện cũng cấm gì đâu. Đây nè, nó bàn đại Bồ Tát tu giới bất sát có năm thứ tâm. Về bất sát có năm thứ tâm là tâm hạ, tâm trung, tâm thượng, tâm thượng thượng, tâm trung thượng, thượng trung thượng, thượng trung thượng, đó là năm thứ. Nhẫn đến chánh kiến cũng như là nhẫn đến, tức là sao? Phát tâm về trọng kiến, về tà dâm, về nói dối, nói lưỡi nhân dân, cho tới tà kiến và các quý vị cũng đều có bồ tâm như vậy hết. Thì như vậy năm tâm qua bồ giới thì cộng lại thành bao nhiêu? Năm chục. Thì như vậy cho nên đây nhé, 50 tâm này gọi là sơ phát tâm, vừa đủ 50 cái đó gọi là sơ phát tâm Bồ Tát đó. Tức là thập thiện qua 50 tâm này nữa gọi là sơ phát tâm. Quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này, đây gọi là viên mãn. Khi mà mới tập tu gọi là sơ phát tâm, khi mà đầy đủ mới gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức. Đó, cứ 100 cái tâm đó thì gọi là 100 phước đức. Đầy đủ 100 phước đức làm thành một tướng tốt. Như vậy 32 tướng tốt là bao nhiêu phước đức? 32 tâm phước đức. Phải không? 32 tâm phước đức tức là gì? 32 tâm phước là 32.000 chứ. 32.000 tướng đức lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt thì gọi là thân thanh tịnh. Nếu khi nào mình đầy đủ 32 tướng tốt gọi đó là thân thanh tịnh. Thành ra như vậy thân thanh tịnh là cũng do tu, do mình tu thập thiện, thập thiện được thấp, thập thiện được cao, được cao tổng. Thì như vậy rồi thân từ từ nó thanh tịnh. Sở dĩ lại tu tám mươi vẻ đẹp, phải tu tám mươi vẻ đẹp tu sao? Vì trong đời có chúng sanh tụng thờ tám mươi vị thiên thần. Cái đoạn này kể cho những vị thiên thần này thì quý vị thấy mình tu tám mươi vẻ đẹp phải thờ với vị thiên thần này phải không? Không phải, không phải đâu. Ở dưới này Đức Phật nói là vì 80 thiên thần này được chúng sanh kính trọng nên Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp không thể không để về, làm cho chúng sanh tùy theo lòng tôn đều được thấy sanh lòng tôn kính và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như vậy bởi vì chúng sanh họ thờ nhiều vị thiên thần, mỗi vị thiên thần họ cho rằng có một cái đặc sắc, thì bây giờ mình muốn cho họ kính trọng đối với mình, họ đầy đủ niềm tin, cho nên mình mới tu 80 vẻ đẹp. Sau khi 32 tướng tốt rồi thì 80 vẻ đẹp mình cứ lấy theo đó thì mình tu.
chứ đâu phải là tôi là thời ý của tôi này. Nói rằng sở dĩ mà mình phải tu 80 vị đệ để mà đối với 80 vị chân thành của chúng sanh họ tôn kính chứ không quá nghe vậy. Cái tưởng rằng là muốn tu 80 vị đệ thì phải thờ 80 vị chân thành này thì đó là lầm đó. Bây giờ khi mà mình đủ 32, 36 và 80 vị đệ rồi thì sẽ có lợi ích gì? Tức là chúng sanh họ thấy mình, họ đều phát cái lòng tôn kính mà từ mà phát tâm vô thượng bồ đề. Vì theo lòng tôn vừa được thấy, tâm lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng bồ đề. Thì như vậy là phát tu thân 32, 36, 80 vẻ đẹp là gì cái gì? Hà vì chúng sanh là phát tâm chứ đâu phải vì muốn mình đẹp, muốn mình tốt. Nên cái chỗ đó là nhiều khi quý vị thấy là mình trông thấy Phật Ca Lăng hai tướng tốt, muốn mình cũng được như vậy, muốn mình được như vậy để được mình được tốt, thì đó là quan niệm của vị thừa, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát muốn mình có tướng tốt để mà đợi chúng sinh, chứ không phải muốn mình tốt để mà mình hưởng. Bây giờ chúng ta thấy ví dụ, giống như có người muốn tỉnh tốt hơn, thì phải sửa sang cần thiết nhà cửa, cho thật sạch sẽ, có lá thắm đủ trăm thứ rồi thực phẩm thân ngon rồi sao mới giúp quốc vương ngồi đến nhà. Tưởng vậy tại Bồ Tát muốn thỉnh đến pháp vương vô thượng bồ đề thì phải trước tu thân cho thật thanh tịnh rồi sao pháp vương mới đến ngồi. Nghĩa là mình muốn được thấy rõ pháp vương của mình. Pháp vương của mình là gì? Tức là chỉ cho pháp thân. Mình muốn được hiện bài pháp thân thì trước hết mình phải tu cái thân thật này có đủ 32 tướng tốt được thanh tịnh rồi thì sau đó mình sẽ thấy được pháp thân. Cũng như ở thế gian muốn thỉnh quốc vương thì trước phải sửa sang nhà để cho đẹp, thức thực phẩm rồi mau đi lên. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, muốn hướng đến cam lò là phải rửa thân thật sạch. Về pháp tử dạy, hướng dị pháp, pháp dị vô thượng pháp nhã, đó là mật. Từ trước phải tu 80 vẻ đẹp để mà trang nghiêm. Ví như ra bình vàng, chậu bạc, đựng nước trong sạch, thì tất cả trong lẫn ngoài về tâm sạch cũng dạy đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh trước vô thượng bồ đề thời trong ngoài đều thanh tịnh. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là mình muốn chứa đựng được cái vô thượng bồ đề, tức là cái giác viên mãn, thì mình phải tu thân thanh tịnh. Mà muốn tu thanh tịnh thì phải hành học thiện cho cái viên mãn đầy đủ, thì như vậy tức là thân được thanh tịnh. Đó là cái nghĩa tu thân thanh tịnh rồi. Thành một cái chỗ này chấm đây cũng thật, hết đây cũng sai. Do nghĩa này nên đại Bồ Tát tu thân thanh tịnh chấm xuống hàng. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Đó qua câu khác. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Tức là qua câu khác rồi. Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ, vì đã rõ nhân duyên. Như đó mới sắc, tất cả pháp cũng như vậy. Đây sẽ là Bồ Tát rõ biết các duyên. Đó là cái giải thích rõ biết các duyên. Thế nào mình rõ biết các duyên? Tức là đối với thân đã sắc thân nguyên vị xúc đó, hoặc là đối với thân thì sắc thọ tưởng hành thức, mình đều không thấy sắc tướng, không thấy sắc duyên, không thấy sắc thể, không thấy sắc sanh, không thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhìn tướng, nhân dân.
nghĩa là đối với tất cả pháp hiện hữu, mình đều không còn chấp một pháp nào là thật, bởi vì pháp nào cũng là do nhân duyên sinh khởi. Bởi nhân duyên sinh khởi cho nên không có một pháp thật, bởi không có một pháp thật cho nên không có một tướng, không có một duyên, không có một thể, không có thân, không có biết, không có một, không có người. Đó, tất cả đều do nhân duyên sinh diễn, cho nên nó không có cái thật. Mà bởi không có thật cho nên mình không thấy theo một cái nào hết. Sở dĩ như vậy là tại vì mình rõ biết do nhân duyên sinh. Thế nào Bồ Tát lìa các thù địch? Đó là bực ngủ độ Bồ Tát chẳng xem phiền não là quán thù. Vì do phiền não Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể sai lầm giáo hóa chúng sanh. Thành ra cái chỗ này là chỗ đặc biệt. Mình thì mình có phiền não là gì? Là quán thù. Bởi vì có phiền não cho nên lôi mình đi thọ sanh. Còn Bồ Tát thì coi nó không phải là quán thù. Tại sao vậy? Chỉ vì nhờ nó mà lôi các nhà đi, mà các nhà đi thọ sanh. Thọ sanh cho nên các nhà giấu quá được người ta, cho nên nó không phải là quán thù. Hai quan niệm nó sai biệt. Bây giờ tôi có thể dùng cái ví dụ để nói cái hai quan niệm này cho rõ ràng. Ví dụ như ở trong kinh Đa Hàm có một bài kinh mà trong đó đại ý Đức Phật nói vàng bạc là thứ đánh độc. Nhớ là kinh Đa Hàm, cái vàng là thứ đánh độc. Chúng như vậy tất nhiên là người tu phải bỏ được cái vàng bạc, thì vàng bạc là đánh độc mà đưa đến trong nhà nó giết mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái quan niệm rộng rãi, vì muốn bố thí, vì muốn xây dựng ngôi tam bảo, vì muốn làm lợi tất cả chúng sanh, thì nếu có vàng bạc để chúng ta làm những việc đó thì có lợi không? Thì vàng bạc nó phải là đánh độc đúng không? Thì như vậy quý vị thấy nếu tâm nguyện của người lợi tha thì thấy có vàng bạc lấy ra làm lợi chúng sinh thì đó phải là đánh độc. Còn nếu tâm nguyện người tự lợi có vàng giữ ra lo thì giữ cho nên người ta biết tự nhiên đánh vào người dịch thì đó nó trở thành đánh độc. Thì như vậy nó có thể là đánh độc mà nó cũng có thể là phương tiện giúp mình làm lợi chúng sanh. Thì cũng như vậy cái thọ sanh, còn thọ sanh đối với tâm nguyện tử lừa là cái đau khổ, còn ra nó đời là cái đau khổ. Nhưng nếu tâm nguyện Bồ Tát còn thọ sanh là còn giáo hóa được chúng sinh, và giáo hóa được chúng sinh tức là được theo phước đức, đó là ma ơn là tốt. Hai quan niệm khác nhau, khác nhau chỗ đó là như vậy. Cho nên có nhiều người cứ hay đặt câu hỏi để tôi với bài tu thiền rồi thế thì không gì đâu. Thế tôi cũng đợi có một người việc làm để khỏe với bài tu thiền rồi còn tới lại là khổ. Nhưng mà nếu là quan điểm người ta giống như vậy thì có không phải là khổ mà mang lại một điều tâm lại để tiến bộ chúng sinh. Thì thành ra hai quan điểm nó khác nhau mà chỉ không có là mê muội và không mê muội thì đâu. Nếu làm sao mà sanh trở lại mà không mê muội để tiếp tục làm việc đó quá thì cái đó không lỗi gì, mà nếu sanh lại mà mê muội thì người ta đáng sợ. Cái đó là chỗ đó đó. Những người là quán thù đối với Bồ Tát chính là kẻ hủy bán kinh điển đại thừa. Mà người nào hủy bán kinh điển đại thừa đó mới là kẻ quán thù của Bồ Tát. Bồ Tát họ thanh không sợ địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ hủy bán kinh điển đại thừa. Có tám thứ ma là quán thù của Bồ Tát. Xa lìa được tám thứ ma này thì gọi là xa lìa thù địch. Tám thứ ma mà ở đằng trước có nói đó, có kể tám thứ ma đó. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não. Gọi là hai bên, đó là 25 cõi và cái ái, đó là hai bên. Bồ Tát luôn luôn
xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não, gọi là Bồ Tát xa lìa hai bên. Đó, kết luận đây là Đại Bồ Tát tu hành kinh giải Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Đó là 10 phần công đức mà tới đây là được 4 rồi đó. Thì đâu là này cao quý đức vua Bồ Tát nghe Phật nói rồi rồi trước đó là người rồi cũng biết trước đó thì ngài đang phải như thì trong đó có cái tu mà thanh tịnh có Phật đó, tức là gọi là tịnh độ hay là cao nguyên tịnh độ đó. Thì cao nguyên tịnh độ đó thì sao, thì tất nhiên là cõi nước đẹp đẽ này kia. Mà bây giờ nhìn lại quả cái Đức Phật Thích Ca rồi giáo hóa đây thì sao? Là gai góc, là nhơ bướm này kia. Thì như vậy tức là ngài tu cái chú này, không cái điều đó này, quả chót này không tu. Cho nên ngài mới thanh ra trong cái cõi này nó nhơ nhớt nó, gai góc nó này kia đủ thứ vậy. Tại sao? Đó là cái điều mà ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát này ghi. Cho nên ngài nói là cứ sao Như Lai chỉ tu có 9 điều mà không tu tịnh độ. Tức là không tu thanh tịnh tốt độ, không tu cái đó được cái điều đó. Để Phật nói dạy ngày cho nên tự ta từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều, tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai không có ai là chẳng tu tập trọn cả 10 điều như vậy. Đó, nghĩa là như vậy thì Phật có đủ chứ không phải tu quả chót điều. Mà tại sao phải là như nhớ đây? Giả sử thế giới đầy dễ như quế, không bao giờ Như Lai thực hiện người ấy. Này cho nên tự âm chế cho rằng như Phật thực hiện nên thế giới như quế. Nên nói rằng tâm tưởng như vậy là kém hạ chẳng tốt. Ai nên biết rằng ta thiệt ra ta không có thực hiện nơi nhìn cụ thể. Như có người đó nói riêng cõi này có mặt nguyện, mặt nguyện cõi khác không có, lời cõi này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói cõi này nghĩa hư quế xấu xa, cõi khác thanh tịnh sinh đoạt, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Thì chỗ này tôi giải thích cho thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật ngài không chấp nhận, ngài không nên tâm cõi như thế. Nhưng mà bây giờ cõi Ta Bà có phải là như thế hay không? Thực ra trong kinh từ đây gọi là quế độ mà, thấy không? Trong kinh nhớ cõi này là quế độ, mà mình cứ thấy trước mắt mình là nào là những đống đá, nào là những cái gì ở chương trình năm bảy chục người để tìm mấy cái hầm để sinh người này kia nó hơi rụng, phải không? Thì như vậy đó thì làm sao mà tất cả lại tập được? Mà hơn nữa thì nó lời lõ ít chưa bằng phán đó. Thì như vậy ở dưới cảnh cỏ này là quế độ, là nó không có bình đẳng. Nhưng tại sao Đức Phật lại có hiện ra đây? Thì Đức Phật thì chối, ngài nói ngài không có hiện ra trong cõi này, trong cõi ô uế. Thì chúng ta nhớ lại cho rõ, Phật có ba thân, phải không? Pháp thân thì không có hình tướng, cho nên không đặt nơi chốn. Còn báo thân thì có hình tướng, mà tùy theo cái phước báo tu hành mà có cõi nước. Thì cõi nước đó là cõi nước của báo thân an trụ. Còn quá thân thì tùy duyên quá hiện, mà đã tùy duyên quá hiện cho nên không thiện. Thì phải nghĩ đến Phật thời chế là ngài không có thân những chỗ ô uế, là đó là ngài nói về báo thân. Còn cái thân trong cõi Ta Bà này chỉ là quá thân thôi. Mà quá thân thì đâu có thiện mà nói rằng ngài ở chỗ ô uế. Đó là cái mà ở trên đây Đức Phật ngài nói. Cho nên tới đây ngài mới nói nè, này thiện nam tử, về phương Tây các cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự ca nghiêm sinh đoạt trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi Cực Lạc, như cõi mãn nguyện, hiện tại ta xuất hiện trong cõi mô thắng đó, thì như vậy đó là ngài trụ được cõi mô thắng, và cõi mô thắng đó là báo thân của Phật Thích Ca, phải không? Hiện giờ giả sử con người hỏi, nghe nói Đức Phật Di Đà tu, thì ngài có phải Cực Lạc, và Đức Phật Thích Ca tu thành Phật, ngài có phải nào? Thì mình phải biết là đó cõi mô thắng, do đó giờ không biết ngài phải nào. Còn cõi ta là đây là một quá thanh của ngài quá độ thôi, chứ không phải là cái chỗ trước báo trang nghiêm của ngài, nhớ vậy. Thì cõi đó cũng đẹp như cõi Cực Lạc, cõi đó cũng đẹp như cõi mãn nguyện, đâu có thua. Vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện nhớ là quá thanh, thị hiện tâm linh minh những vụ đề này, thì rõ ràng thật xác định, thị hiện tức là chỉ cho quá thanh. Cho nên thường thường là tâm tử tất mà mình chết mình hay nói thật thị tịch, thị tịch đó cũng giống như cái chữ thị diện là tâm, thị tịch đó là tử, rồi tâm và tử đều là tử, thị diện ra tức là quá diện ra chứ nó không phải là thiện, thì đó để chỉ cho cái quá thanh, cái quá thanh đến và đi đều là không có thiện, cho nên nói là thị hiện và là thị tịch. Thì như vậy Đức Phật đã xác định rằng cõi ta bà mà Phật đến đâu ấy, là vì giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài thị hiện ra, chứ đâu phải là cõi quả báo của ngài. Còn ngài mà tu trang nghiêm cõi Phật đó là ở cái cõi mùa thắng kìa, có phải là cái chỗ này trang nghiêm, mà thành ra trang nghiêm đó là chỉ cho báo thân. Còn cái hóa độ thì tự nhiên cõi nào cũng hóa độ hết, chẳng phải riêng gì thanh ta tự hiện chuyển pháp luân như cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân như cõi này. Thì đâu phải riêng Đức Phật Thích Ca là tự hiện trong cõi ta bà mình, mà chư Phật cũng thường tự hiện trong cõi ta bà này vậy. Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả mười điều như vậy. Đây ngài mới nói tới cái tương lai, đại diện nam tử do hệ nguyện nên trời tương lai từ thị Bồ Tát làm cái cõi này trở thành thanh tịnh cá nguyên, làm cho mình cũng đừng có vi hoa. Cái quả là bị lời xấu thiệt, các những Phật tới đây với tính cách quá thanh thôi, nhưng mà có một đức Phật sao sẽ biến cái cõi này thành lạc ra cái cõi của báo thanh là của Phật nào? Từ thị giả ở Di Lạc, đó ha. Thì ngài Di Lạc sau này ngài sẽ do bản nghĩa mà muốn cõi này thành ra một cõi thanh tịnh trang nghiêm, nghĩa báo thân ngài. Thì nếu mà ai chỉ có một chờ tới gần Đức Phật Di Lạc ra đời đến cõi này, thì tất nhiên cõi này nó đẹp đẽ cũng như về Cực Lạc, cũng như về cõi vô thắng, hay là cũng như về cõi mãn nguyện sinh dục, chẳng kia gì. Do nghĩa này nên tất cả cái giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Thì như vậy cái quả mà nãy giờ đặt sẵn chứa ở đây là để giải thích sự cái duyên của đoạn đen bây giờ của bác này thì ai cái Phật không biết gì nào.